Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Người nông dân cầm súng bị tuyên án tử hình. Kể đến là tường trình, giới hoạt động Việt Nam thu thập chữ ký đòi Facebook cho biết quan điểm của họ về luật an ninh mạng của Việt Nam. Kể đến là tường trình, vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Mỹ. Tiếp theo là phóng sự phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 7 đã giữ nguyên bản án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến, người nông dân đã nổ súng vào nhóm người mang hung khí đến san ủi vườn cây của mình trong một vụ tranh chấp đất đai kéo dài khiến cho 3 người chết và 13 người bị thương vào năm 2016 ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cập nhật thông tin sau phiên xử phúc thẩm, luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Hiến và các nông dân khác cho VOA biết.
Diễn biến trên tòa của ngày hôm nay á, và trong cái bối cảnh của vụ án xảy ra, anh Hiến bị tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm hôm nay nhận định anh Hiến là có cái hành vi theo cái điểm N khoản 1 của 93 nên là có cái tình tiết định khung tăng nặng là cái hành vi côn đồ, thì chúng tôi hôm nay hoàn toàn bác bỏ cái hành vi đó nhưng mà không được tòa chấp nhận.
Vụ nổ súng giữa đất của nhóm nông dân xảy ra tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào ngày 23 tháng 10 năm 2016, khi hơn 30 công nhân công ty Long Sơn vũ trang gậy gộc, khiên chắn, bao đá đến cưỡng chế đất, san ủi, hủy hoại vườn cây của người dân để thực hiện các dự án nông lâm nghiệp. Tranh chấp đất đai giữa công ty Long Sơn và nhóm nông dân đã kéo dài từ hơn 8 năm trước, nhưng không được chính quyền xem xét giải quyết. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2016, chứng kiến nhóm công nhân của công ty Long Sơn kéo đến san ủi vườn điều cà phê, vốn là toàn bộ tài sản của mình, ông Hiến và một số nông dân đã dùng súng tự chế bắn cảnh cáo. Nhưng nhóm công nhân Long Sơn vẫn tiếp tục ném đá, tấn công, khiến cho các nông dân phải bắn trả. Vụ nổ súng đã khiến cho 3 người chết tại chỗ và 13 người khác bị thương. Ông Đặng Văn Hiến sau đó đã bỏ trốn, nhưng theo lời khuyên của nhiều người, ông quyết định ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong phiên xử sơ thẩm hồi đầu năm nay ở Đắk Nông, rất đông người dân đi theo dõi vụ xét xử đã bày tỏ sự phẫn nộ, gây ra cảnh hỗn loạn sau khi tòa tuyên án tử hình ông Hiến và các mức án nặng dành cho nhóm nông dân, những người mà theo họ đã bị dồn đến bước đường cùng mới phải dùng đến súng. Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 12 tháng 7, hội đồng xét xử đã quyết định giảm án cho nông dân Ninh Viết Bình từ 20 năm xuống còn 18 năm, nông dân Hà Văn Trường từ 12 năm xuống 9 năm, phó giám đốc công ty Long Sơn Nghiêm Xuân Thiên Sửu từ 6 năm xuống còn 4 năm, trưởng quản lý công ty Long Sơn Phạm Công Thiện từ 4 năm xuống còn 2 năm và ông Đoàn Văn Diện, người bị kết tội che giấu tội phạm, từ 9 tháng tù giam xuống còn 9 tháng tù treo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nói, các chứng cứ luật sư đưa ra đối với trường hợp của ông Đặng Văn Hiến là không mới và không có tình tiết giảm nhẹ, nên giữ nguyên mức án tử hình đối với ông. Luật sư của ông Hiến phủ nhận điều này và nói với VOA.
Không, rất nhiều cái mới, nhưng mà tòa có lập luận rằng do cái tính chất nghiêm trọng của vụ án, đấy, nên xét thấy cái mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên cái hình phạt cao nhất đối với Hiến là có căn cứ, nên là cấp phúc thẩm không có chấp nhận các tình tiết mới.
Luật sư Quynh dẫn chứng một số tình tiết mới mà theo ông là có giá trị giảm nhẹ, như việc tiếp tục khắc phục hậu quả cho các nạn nhân. Và thực tế là chính thân nhân gia đình của các nạn nhân cũng đã làm đơn xin miễn án tử hình cho ông Hiến. Luật sư bào chữa cũng lặp lại quan điểm cho rằng ông Hiến và các nông dân khác đã phạm tội trong trạng thái tinh thần kích động mạnh, bị dồn nén lâu và không mang tính chất côn đồ. Luật sư Quynh cho biết thêm.
Trong bản án cũng thừa nhận và hôm nay tranh luận thì bản thân là hội đồng xét xử cũng ghi nhận rất rõ là có cái sự kích động mạnh về tinh thần.
Người bào chữa cho ông Hiến nói mức án tử hình đối với ông Hiến là quá nặng và quá nghiêm khắc, và cho biết ông và gia đình của ông Hiến đã quyết định làm đơn ngay để gửi cho Chủ tịch nước xin được ân xá. Sau vụ nông dân Đoàn Văn Vương nổ súng, đây là vụ án nông dân cầm súng được nhiều người quan tâm nhất giữa bối cảnh ngày càng có nhiều vụ cưỡng chế đất đai gây bức xúc trên cả nước, dẫn đến hành vi mang tính bùng nổ của người dân. Sau khi ông Hiến bị bắt, người dân ở tiểu khu 1535 đã thay nhau chăm sóc gia đình ông, vốn là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất, với con trai chưa tròn 2 tuổi ngày ông bị bắt đi. Một người dân nói với báo chí rằng, nếu chú ấy phải chết, chúng tôi sẽ góp tiền nuôi 2 đứa con của chú ấy đến khi trưởng thành. Tin cho hay, trong phiên tòa phúc thẩm, nhiều người thân của ông Hiến đã khóc và quỳ xuống xin hội đồng xét xử xem xét lại bản án, trong khi hàng trăm người vây quanh cửa ra vào phòng xử, buộc các lực lượng chức năng phải đưa bị cáo ra tòa bằng cổng sau.
Giới hoạt động Việt Nam đang thu thập 10.000 chữ ký cho một bức thư sẽ gửi đến Facebook đề nghị mạng xã hội khổng lồ cho biết rõ quan điểm của họ về luật an ninh mạng bị chỉ trích của Việt Nam. Bức thư do luật khoa tạp chí soạn thảo và họ cũng đứng ra phát động việc thu thập chữ ký. Ấn phẩm về pháp luật này ra đời cuối năm 2014 bị chính quyền Việt Nam chặn trên mạng Internet do có nhiều bài viết thúc đẩy cho dân chủ, pháp quyền và nhân quyền. Tạp chí với nhân sự chủ chốt gồm một số nhà hoạt động nổi danh như Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang cho hay đến tối ngày 10 tháng 7, thư đề nghị đã nhận được hơn 6.900 chữ ký. Luật an ninh mạng của Việt Nam được thông qua hồi tháng 6 và sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 9 năm nay. Không chỉ giới hoạt động mà cả những công ty thương mại lẫn một số tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về luật này. Họ nêu lý do để lo ngại là luật yêu cầu các hãng có nền tảng Internet như Facebook phải mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam ở trong nước và cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho chính phủ theo yêu cầu. Trong bối cảnh đó, Facebook với hơn 58 triệu tài khoản ở Việt Nam, nhiều thứ bảy trên thế giới, chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào về luật này. Thái độ như vậy của hãng làm cho nhiều người đặc biệt lo ngại rằng Facebook sẽ hợp tác với chính phủ và phản bội người dùng Việt Nam, bức thư của luật khoa tạp chí viết. Tổng biên tập của tạp chí luật gia Trịnh Hữu Long viết trên Facebook cá nhân rằng chiến dịch vận động ký thư sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Sau đó, thư sẽ được gửi đến ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg để đề nghị hãng trả lời một số câu hỏi quan trọng. Những người ký thư muốn biết Facebook có lưu trữ thông tin riêng tư của người dùng ở Việt Nam theo yêu cầu của luật an ninh mạng hay không. Họ cũng chất vấn liệu Facebook có tuân thủ luật này và kiểm duyệt nội dung của người dùng theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam không. Ngoài ra, những người tham gia ký tên nêu đề nghị rằng Facebook cần xác nhận có phải hãng đang lưu trữ dữ liệu trong hàng trăm máy chủ ở Việt Nam hay không. Thư của họ cũng đặt câu hỏi, nếu có thì đó là những dữ liệu gì và chính quyền Việt Nam có tiếp cận được các dữ liệu đó không? Câu hỏi hiện là mối quan tâm lớn tiếp theo là Facebook có cung cấp bất kỳ thông tin nào của người dùng Việt Nam cho chính phủ Việt Nam không? Bức thư viết, và liệu Facebook đã bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng cho bất kỳ công ty Việt Nam nào chưa? Thư cũng nêu ra kịch bản là nếu Facebook có ý định tuân thủ luật an ninh mạng, những người ký thư muốn biết liệu Facebook có sẵn sàng công khai nội dung các yêu cầu của chính phủ Việt Nam và các phản hồi của Facebook đối với các yêu cầu đó hay không. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, một biên tập viên của luật khoa tạp chí cho VOA biết về kỳ vọng của chiến dịch này.
Chúng tôi muốn là có một kết quả cụ thể, có thể là một cái văn bản trả lời chính thức của Facebook hoặc là một cuộc gặp giữa Facebook và chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ đưa tin về cuộc gặp đấy, không phải là tiếp xúc kín để công bố những cái phản ứng thật sự, những phản hồi của Facebook thật sự đối với các cáo buộc từ phía người tiêu dùng.
Giới hoạt động vì dân chủ nhân quyền và những người sử dụng khác nhiều lần phàn nàn rằng các thuật toán về kiểm soát bài và tài khoản của Facebook có những sơ hở. Họ cho rằng những người ủng hộ chính quyền thường gọi là dư luận viên hay lợi dụng các nhược điểm về thuật toán đó để báo cáo nội dung xấu, dẫn đến việc Facebook tự động gỡ bài hoặc đóng tài khoản của các nhà hoạt động và những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội. Theo nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, giới hoạt động đã gửi nhiều email chỉ trích và đòi chấn chỉnh về vấn đề này, nhưng phản hồi của Facebook rất chậm chạp. Chị Trang cho biết bức thư lần này nhằm gửi một thông điệp đến mạng xã hội đang chiếm thế áp đảo về lượng người sử dụng, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, chị nói.
Sự đa nguyên luôn luôn là tốt, sự luôn luôn cần có sự cạnh tranh. Ngoài Facebook là chúng ta còn cần thêm nhiều phương tiện khác nữa. Và nếu như Facebook giả sử họ hợp tác với cả chính quyền như Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta cũng có thể tìm cách nào đấy để giảm bớt ảnh hưởng của họ, hoặc là từ bỏ họ để sang các trang mạng khác mà tôn trọng người dùng hơn.
Trong những ngày cuối tháng 6, giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên Internet ở Việt Nam ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có khoảng 100.000 người sử dụng Việt Nam, cực kỳ nhỏ bé so với Facebook. Sau đó, những thảo luận trên mạng cho thấy trong công chúng và giới hoạt động có không ít ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả khi sử dụng Minds để truyền thông điệp hoặc thảo luận về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam. Nữ biên tập viên của luật khoa tạp chí nhìn nhận rằng sự tiếc nuối lượng độc giả to lớn trên Facebook hiện nay đối với một số người là một tâm lý dễ hiểu. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên giới hoạt động di chuyển sang một nền tảng xã hội mới. Chị Trang nhắc lại việc Yahoo đóng cửa blog hồi hè năm 2009. Nhưng sau vài tháng, những người có tầm ảnh hưởng trên mạng đã nhanh chóng làm quen với Facebook và sử dụng hữu hiệu mạng này. Từ ví dụ đó, chị hy vọng rằng điều tương tự cũng có thể đạt được với mạng Minds. Đánh giá một cách thực tế, chị Trang nhận định rằng hiện tại và có thể là trong tương lai, Minds khó có thể đạt quy mô bằng Facebook, song việc đa dạng hóa các phương tiện để truyền thông điệp là điều nên làm. Chị nhấn mạnh.
Kể cả Minds có thể là số lượng người làm ít hơn Facebook, thì chúng ta nên thêm một cái mạng xã hội nữa. Ở những nước độc tài Việt Nam, khi mà truyền thông chính thống bị quá miệng như thế, người dân chỉ còn có truyền thông gọi là phi chính thống, thì truyền thông phi chính thống phát triển càng mạnh càng tốt. Chúng ta không nên để sự phụ thuộc vào bất kể một công ty nào cả.
Luật khoa tạp chí cho biết, cùng với chiến dịch thu thập 10.000 chữ ký cho thư kiến nghị gửi đến Facebook, giới hoạt động cũng sẽ tiếp tục các bài viết và các vận động khác để trì hoãn hoặc xóa bỏ luật an ninh mạng mà họ gọi là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Mỹ.
Cộng đồng người Việt tại nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ ngày 10 tháng 7 đã mở cuộc vận động nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Trong chương trình này, ngoài đại diện các tổ chức hội đoàn của người Việt tại Mỹ, các cựu tù nhân lương tâm ở Việt Nam, còn có sự góp mặt của đại diện các tổ chức dân sự và tôn giáo của người Việt đang lưu vong bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, ví dụ như đại diện cho cộng đồng người thượng đang sống lưu vong tại Thái Lan hiện nay. Chị Herbiap Krong, đại diện người thượng lưu vong tại Thái Lan, nói:
Bên chính quyền họ có rất là nhiều cách để mà đàn áp tự do tôn giáo. Trong đó thì họ sử dụng những cái phương cách đó là thay vì họ ép người tín đồ phải bỏ cái niềm tin của mình mà họ ép không được, thì họ sẽ dùng cách đó là tịch thu đất đai của những cái người thượng đó để kiểu như là làm một cái gì đó trao đổi cái niềm tin của họ. Thì bằng cái cách đó là anh không muốn bỏ đạo thì tôi sẽ lấy đất của anh để tôi làm cái vật trao đổi. Nếu như mà anh đồng ý anh bỏ đạo thì tôi sẽ trả lại đất cho anh. Nhưng mà thật ra đó, thì ngay cả khi mà họ có đồng ý bỏ đạo hay là không thì cái đất của họ vẫn bị mất.
Trước khi đi tới từng văn phòng các nghị sĩ tại Quốc hội Hoa Kỳ để đánh động sự quan tâm, đại diện các cộng đồng, hội đoàn và tổ chức tôn giáo đã cùng trình bày tổng kết thực trạng đáng báo động trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay, báo động về tình trạng đàn áp bắt bớ dưới bất đồng chính kiến trong năm vừa qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS cho biết:
Chúng tôi vận động để Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại cái danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức là CPC, vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Và cuối cùng, thứ ba là chúng tôi đi vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ, mỗi người kết nghĩa đỡ đầu cho một tù nhân lương tâm ở Việt Nam và tranh đấu cho họ cho tới khi mà họ được trả tự do, như đã xảy ra gần đây là đối với mục sư Nguyễn Công Chính hoặc là luật sư Nguyễn Văn Đài.
Ông Scott Busby, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, nói:
Trong chuyến thăm vừa rồi của Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam, chúng tôi đã không chỉ đề cập đến trường hợp William Nguyễn, một thanh niên gốc Việt, mà chúng tôi đã đề cập tới một loạt những tù nhân lương tâm tại Việt Nam, trong đó có mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi yêu cầu Hà Nội trả tự do hoàn toàn cho những người có chính kiến khác biệt và đấu tranh một cách ôn hòa này.
Năm nay là năm thứ 8 chương trình vận động nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, với mục tiêu chung sức đem lại tự do và công lý cho người Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam.
Sau 43 năm thống nhất hai miền Bắc Nam, đặc biệt kể từ năm 1987 bắt đầu mở cửa nền kinh tế, cho đến nay ở Việt Nam có rất nhiều khu công nghiệp được thành lập, đời sống kinh tế khởi sắc hơn, đồng thời hệ lụy của vấn nạn ô nhiễm cũng ngày càng trầm trọng. Câu chuyện xả thải đầu độc biển miền Trung của Formosa ở khu công nghiệp Hà Tĩnh là ví dụ dễ thấy nhất. Ở miền Nam, với nhà đầu tư đến từ Trung Quốc vào khu công nghiệp Hậu Giang, như lời thầy giáo Nguyễn Văn Ngài, cũng đang đe dọa hủy diệt đời sống người dân.
Người dân mình ở đây là rất là phẫn nộ, rất bất bình với cái mùi hôi của nhà máy. Phải nói rằng là người dân mình ở đây là bức xúc lắm. Nói đúng ra thì hôm ngày cái mùi hôi nhà máy dữ lắm, ghê lắm. Thì hôm đó coi mình không có quy định, mình không có nhất thiết là bây giờ nào. Lúc là nó hôi là nó hôi à. Xả ra là hôi à.
Những cô bé học trò của thầy giáo Ngài nói rằng có bịt khẩu trang cũng không ngăn được mùi hôi.
Dạ, sản xuất thôi. Giấy. Nó thải rác ra. Mỗi khi thải rác là nguyên cái chỗ này là nó hơi gần luôn. Bịt khẩu trang lại cũng hết hôi luôn. Cái đầu mùi hôi là ảnh hưởng đến nhiều đến sức khỏe của chúng em.
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hiện có 220 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59,6 ngàn hecta và 104 khu công nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê mới chỉ có 31,8 ngàn hecta, tỷ lệ lấp đầy đạt 51%. Bên cạnh hệ lụy ô nhiễm thì như lời của bà Nguyễn Thị Thu, làm công nhân ở khu công nghiệp cũng sống được.
Trong giờ đó thì một tháng lương cũng 6-7 triệu, sống cho gia đình hầu như là cũng thấy nó thanh nhàn lắm. Trong gia đình thì nhờ cái đồng lương của công nhân thì nói chung cũng ổn định. 7 giờ có mặt tại khu công nghiệp thì khoảng nếu mà tăng ca thì 6 giờ ngoài, rồi nếu mà không tăng ca thì 4 giờ rưỡi em về.
Những đóng góp cho nền kinh tế quốc gia của khu công nghiệp là không phủ nhận. Tuy nhiên, việc xây dựng tràn lan các khu công nghiệp ở gần khu dân cư, đồng ruộng đã dẫn tới trầm trọng thêm ô nhiễm môi trường. Mưa axit là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến những loại thực phẩm, nhất là việc trồng rau màu. Thế nhưng đến nay, nhà quản lý vẫn nhìn bề nổi về sự phát triển của khu công nghiệp để tin rằng đã giúp người dân thêm kế mưu sinh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 83 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are red in the face and feeling blue.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là red in the face và feeling blue.
Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer, they're green, richly green. Then fall slowly comes and they become light yellow, red, dark yellow, brown. A painter's palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks to enjoy the gorgeous sight of fall foliage. Today, Milan and Mike are sitting in a colorful forest on the Blue Ridge Mountains.
Mùa thu ở Bắc Mỹ Châu thật đẹp, lá đổi màu. Vào mùa hè, lá xanh, xanh tươi, rồi thu tới, lá chuyển vàng nhạt, đỏ, sẫm, nâu, như bảng màu của một họa sĩ. Du khách tấp nập ở các công viên quốc gia để thưởng thức cảnh lá mùa thu. Hôm nay, Mai Lan và Mike cũng đang ngồi trong rừng đầy màu sắc ở núi Blue Ridge. Mike, this is incredible. Look around. It's so beautiful here. Mike, Không thể tưởng tượng. Anh nhìn chung quanh xem. Đẹp quá xa.
Wonderful. The sky is blue. The leaves take on various hues of colors. This is beyond words.
Mike nói. Tuyệt vời. Trời xanh. Lá cây đủ sắc, đủ màu. Lời nào tả nổi. I suddenly feel so thankful. Thankful for this beautiful sight. Thankful for having healthy eyes to enjoy it. Tôi chợt thấy cảm giác biết ơn. Biết ơn cảnh đẹp này. Biết ơn có đôi mắt tốt lành để mà hưởng cảnh đẹp.
Mylon, you're really thoughtful. I have the same feeling. And I also think about the colors that we use in the English language.
Mike nói, Mylon, cô thực là có ý nghĩ sâu sắc. Tôi cũng cảm thấy như thế. Và tôi cũng nghĩ đến các màu sắc ta dùng trong Anh ngữ. Can you tell me specifically what you're talking about? Anh có thể nói rõ thêm về điều anh đang nêu lên không?
Of course, yes. Do you know the expression red in the face?
Mike nói, dĩ nhiên được. Cô có biết thành ngữ red in the face không? Does it mean angry? Có nghĩa là giận dữ phải không?
Well, to mean getting angry, they say seeing red, as in this sentence. Mary saw red when Helen said she was dishonest.
Mike nói, để nói về cơn giận, chúng ta nói seeing red. Như trong câu, Mary saw red, thấy màu đỏ. Khi Helen nói là cô bất lương. Then what about red in the face? What does it mean? Còn red in the face thì sao? Nghĩa là gì?
Red, R-E-D, in the face, F-A-C-E. To be red in the face means to suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Robertson's arm at her birthday party.
Mike nói, red, R-E-D, in the face, F-A-C-E. To be red in the face, nghĩa là cảm thấy ngượng, xấu hổ. Tôi ngượng quá khi đánh đổ cà phê vào cánh tay bà Robertson trong tiệc sinh nhật của bà. Can I say, Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest? Tôi có thể nói thế này được không? Ron ngượng đỏ mặt khi anh ta thông tin lầm lẫn người thắng giải nhất thi hát với người thắng giải nhì.
Yes, yes, that's correct.
Mike nói, đúng, đúng, thế là đúng đấy. Do you know any idioms with the color blue? Anh có biết thành ngữ nào với màu xanh lơ không?
Feeling blue, blue.
Mike nói, cảm thấy xanh lơ, blue. Does that mean hope? Có nghĩa là hy vọng à?
No, no. Feeling blue means feeling sad. For example, Sarah felt blue when her best friend Leanne moved to California.
Mike nói, không, không. Cảm thấy blue nghĩa là cảm thấy buồn. Thí dụ, Sarah thấy xanh lơ khi bạn thân của cô là Leanne dọn đi California. That's really the case. They were such close friends. They used to walk to school together. On weekends, they went to the gym together, and they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Leanne moved to California. Đúng là trường hợp đó. Họ là bạn thân. Họ thường hay cùng đi bộ đến trường. Cuối tuần, họ cùng đi tập thể dục ở phòng tập. Và từng hay tâm sự với nhau. Rõ ràng là Sarah buồn khi Leanne dọn đi California.
And I felt blue when I called you up, left a message, but you didn't call me back the whole day.
Mike nói, và tôi buồn khi gọi phone cho cô để tin nhắn mà cô không gọi lại cho tôi nguyên một ngày. Sorry, Mike. I forgot to check for phone messages on that day. Xin lỗi Mike, tôi quên xem tin nhắn trên điện thoại hôm đó.
Sometimes people feel blue for no reason. They say the gloomy sky causes them to feel blue.
Mike nói, đôi khi người ta thấy buồn mà không có lý do. Họ đổ lỗi là bầu trời u ám làm họ buồn. Well, I remember we learned an idiom with green. Barry was green with envy when he saw his cousin drove a new Mercedes. À, tôi nhớ mình học một thành ngữ với màu xanh lá cây, green. Barry xanh mặt vì ghen tức khi thấy cậu em họ lái cái xe Mercedes mới.
Mylan, you have such a good memory.
Mike nói, Mylan, cô có trí nhớ tốt lắm. You see, I'm learning English, so I try to use new idioms when there's a chance. Idioms make a language special and interesting. Anh à, tôi đang học tiếng Anh mà. Vì vậy, khi nào có dịp là tôi cố dùng thành ngữ mới. Thành ngữ làm cho một ngôn ngữ đặc biệt và hứng thú.
Yes, idioms have special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.
Mike nói, đúng, thành ngữ có nghĩa đặc biệt, không phải dò ý nghĩa từng chữ mà hiểu ra được. When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language. We use it like native speakers. Khi ta dùng các thành ngữ đúng trong Anh ngữ, ta cảm thấy như thực sự thông thạo ngôn ngữ này. Ta nói như người sinh ra tại đây, như người bản xứ.
Yes, that's right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. Gray matter, for example.
Mike nói, đúng, đúng đó. Có nhiều thành ngữ với màu nữa. Tôi có thể nói thêm vài từ. Gray matter, chẳng hạn. Gray, G-R-E-Y. Matter, M-A-T-T-E-R. Which means the darker tissue of the brain and spinal cord. Figuratively, it refers to the intellect, the power of thought. Is that right? Gray, G-R-E-Y, matter, M-A-T-T-E-R, có nghĩa là phần màu xám của óc và của đường tủy sống. Nghĩa bóng là sự thông thái, sức mạnh của tư tưởng.
Precisely. I say, Mylan has a great deal of gray matter. Mylan is very smart.
Mike nói, đúng vậy. Tôi nói, Mylan có nhiều chất xám. Mylan thông minh lắm. Come on, Mike. How I wish that were true. Thôi mà, Mike. Tôi ước gì đó là sự thực. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Red in the face, nghĩa là ngượng đỏ mặt. Và feeling blue, nghĩa là cảm thấy buồn. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin nghe hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.